chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần tin là mục Bạn nên biết, tiếp đó là bài viết Quản lý bệnh phổi mạn tính tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2018 đến nay, số trường hợp mắc bệnh sởi ghi nhận rải rác chủ yếu tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, tập trung chủ yếu tại các khu vực di biến động dân cư cao. Ở các đối tượng chưa được tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi, đã có các trường hợp mắc tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Để tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, không để bùng phát dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố đã có công văn yêu cầu trưởng trạm y tế các xã phường trên địa bàn thành phố thực hiện các nội dung như tổ chức rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm vaccine sởi hoặc chưa tiêm đầy đủ. Đảm bảo trong ngày tiêm chủng thường xuyên của tháng, tất cả các trẻ được tiêm vaccine sởi đúng lịch, đủ mũi, đạt tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 95% quy mô xã phường. Tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp sốt phát ban, nghi sởi tại cộng đồng, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm xác định trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống. Trường hợp bệnh nhẹ khuyến cáo gia đình cho trẻ nghỉ học, cách ly tại nhà, tuyên truyền rõ lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh sởi và vận động người dân đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo đủ mũi và đúng lịch tiêm chủng. Việc thực hiện tiêm bổ sung, tiêm vét cho đối tượng trẻ trong diện tiêm chủng chưa tiêm đầy đủ vaccine sởi sẽ được tiến hành trong tháng 6 2018, đợt 1 từ ngày 10 đến 13 tháng 6 2018, đợt 2 từ 20 đến 21 tháng 6 năm 2018.
Mục Bạn nên biết. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhiễm khuẩn liên cầu lợn là bệnh nguy hiểm thường gây ra 3 thể bệnh, gồm nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Trong mục Bạn nên biết, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ và biết cách phòng tránh bệnh này.
Liên tiếp trong các ngày 27, 28 và 30 tháng 5, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận 3 bệnh nhân nhiễm khuẩn liên cầu lợn nhập viện với cùng trạng thái hôn mê sâu sau khi đã bị đi ngoài buồn nôn, sốt, khó thở. Mắc bệnh nghiêm trọng hơn cả là bệnh nhân La Văn Hào, 49 tuổi, ở xã Khe Mo, Đồng Hỷ, đã tử vong vào sáng ngày 1 tháng 6 sau hơn một ngày điều trị tích cực. Theo các chuyên gia y tế, người dân không nên chủ quan khi sử dụng chế biến thực phẩm bởi khuẩn liên cầu lợn có thể xuất hiện trong nhiều loại động vật phổ biến thường được chế biến làm thực phẩm. Nhiễm khuẩn liên cầu lợn là bệnh nguy hiểm thường gây ra 3 thể bệnh, gồm nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Khi mắc khuẩn liên cầu lợn, người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, rối loạn tri giác, kèm xuất huyết đa tạng ở một số nơi trên cơ thể. Ngoài ra, một số trường hợp bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hóa như sốt, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng, cơ thể lạnh, run trước khi có biểu hiện của viêm màng não. Hiện nay chưa có bằng chứng bệnh liên cầu khuẩn có thể lây trực tiếp từ người sang người, nhưng khuẩn liên cầu lợn có thể lây truyền từ động vật qua người khi tiếp xúc với động vật mắc bệnh hay thực phẩm mang vi khuẩn qua các tổn thương nhỏ, chảy xước trên da của những người giết mổ, chế biến và ăn thịt động vật mắc bệnh hay thực phẩm mang vi khuẩn nấu không chín. Bởi thế, để tránh mắc khuẩn liên cầu lợn, người dân cần phải từ bỏ thói quen ăn đồ tái, sống như tiết canh, thịt tái, gỏi, nem chua hoặc thực phẩm chế biến từ thịt động vật đã chết. Những người có vết thương hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm tái hoặc sống, đồng thời phải giữ các dụng cụ chế biến ở nơi sạch sẽ, rửa sạch tay và các dụng cụ chế biến sau khi tiếp xúc chế biến thực phẩm có khả năng mang bệnh. Tuyệt đối không dùng chung các dụng cụ chế biến thịt sống và thịt chín. Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản cũng đang trở thành gánh nặng bệnh tật đối với một số gia đình. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc quản lý điều trị nhóm bệnh nhân này đang được quan tâm, đặc biệt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Những năm gần đây, bệnh viện đã tổ chức và duy trì hoạt động của phòng quản lý điều trị ngoại trú bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh hen gọi tắt là CMU, theo đúng các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, số lượng bệnh nhân được quản lý điều trị tại bệnh viện ngày một tăng lên.
Phòng quản lý bệnh phổi mạn tính của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên được triển khai từ tháng 10 năm 2014. Đến nay, sau hơn 3 năm hoạt động, những hiệu quả thiết thực do phòng khám đem lại đã cho thấy tính đúng đắn và tầm nhìn của ban lãnh đạo bệnh viện. Tại đây, hàng tháng, hàng quý có hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, gọi tắt là COP, hoặc hen phế quản đã được quản lý điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Tính đến hết quý 1 năm 2018, tổng số bệnh nhân quản lý đạt gần 1.200 người, trong đó bệnh nhân hen trên 400 người, bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trên 800 người. Ông Phạm Viết Châu, xóm Hướng Trung, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết, ông hút thuốc lá đã 58 năm, tháng 10 năm 2015, ông được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và được quản lý điều trị ngoại trú. Hàng tháng, ông đều đến phòng CMU để được khám tư vấn, cấp thuốc theo đúng chỉ dẫn và tư vấn của bác sĩ, đồng thời bỏ thuốc lá và rượu bia. Đến tháng 11 năm 2016, khi tái khám, chức năng hô hấp của ông đã phục hồi hoàn toàn. Ông rất mừng vì được điều trị ngoại trú theo mô hình này đã hạn chế được việc phải nằm viện nên giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Từ ngày được cấp sổ đến giờ không phải tái vào nằm viện nữa. Chứ còn thì thuốc thang là do bác sĩ chỉ định là coi như cấp hàng tháng cho tôi là tôi vẫn được cấp đầy đủ và coi như theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Coi như đến giờ là tôi đỡ nhiều.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cho biết, mỗi bệnh nhân trước khi tham gia điều trị ngoại trú tại phòng quản lý bệnh phổi mạn tính đều được khám tổng quát, đánh giá tình trạng bệnh và các nguy cơ biến chứng để có liệu trình, phác đồ điều trị phù hợp. Định kỳ hàng tháng, bệnh nhân được khám lại để đánh giá diễn biến của bệnh và hiệu quả của điều trị dự phòng để có những điều chỉnh cần thiết phù hợp. Nhờ vậy, nhiều bệnh nhân đã thuyên giảm tình trạng bệnh, kiểm soát được các cơn hen và đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giảm tần suất phải nhập viện cấp cứu và điều trị. Thuốc điều trị dự phòng cấp qua phòng khám cũng được cơ quan bảo hiểm y tế phê duyệt, nên người bệnh hầu như không mất chi phí khi tham gia điều trị dự phòng, kiểm soát bệnh định kỳ.
Hầu hết ấy, đa phần ấy, thì là từ hồi quản lý đến bây giờ thì nhìn thấy cái tiến triển rõ nhất là đối với bệnh nhân hen là hiệu quả rất là tốt. Có những trường hợp ấy, trước đấy người ta không được kiểm soát, tức là không được dự phòng hen ấy, thì có thể vào viện 8 đến 10 lần một năm. Nhưng tuy nhiên đến khi được quản lý mà bệnh nhân dùng thuốc đúng đều ấy, thì có những trường hợp không phải vào viện lần nào.
Qua tư vấn của các y bác sĩ, nhiều bệnh nhân đã biết cách phòng tránh các yếu tố nguy cơ, phòng tránh đợt cấp của bệnh, bỏ các thói quen có hại cho sức khỏe như hút thuốc lá, thuốc lào, cải thiện môi trường sống, hạn chế tiếp xúc các yếu tố khói, bụi, ô nhiễm. Không những thế, các bệnh nhân còn được tham gia câu lạc bộ hơi thở xanh do bệnh viện thành lập, được các bác sĩ điều dưỡng có chuyên môn hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng hô hấp, các bài tập thở, tập ho để không khí long đờm, cách sử dụng thuốc hít, thuốc xịt. Nhờ vậy mà nhiều bệnh nhân đã biết cách tự chăm sóc, luyện tập để thở dễ dàng hơn. Tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, lạc quan, tin tưởng vào bệnh viện và tay nghề của các y bác sĩ. Ngoài làm tốt công tác khám, phát hiện, quản lý và điều trị các bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên còn tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, tăng cường kiến thức về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng lưới cộng tác viên y tế thôn bản nhằm tăng cường nhận thức, thái độ, chuyển đổi hành vi có lợi trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ y tế và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình gia tăng các bệnh không lây nhiễm hiện nay, mô hình quản lý ngoại trú bệnh phổi mạn tính và hen phế quản tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên là giải pháp hiệu quả, mang lại lợi ích lớn cho người bệnh. Việc tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời cho người bệnh sẽ góp phần không nhỏ làm giảm gánh nặng bệnh tật, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân và gia đình, tăng cường chất lượng cuộc sống và tuổi thọ cho nhân dân.